cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong Matthew đoạn 24 và 25 là bài giảng trên núi Olive của Chúa Giêsu nói về thời kỳ cuối cùng và lời dự ngôn về sự tái lâm của Ngài. Chúng ta đã nghe và tìm hiểu về những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng và cơn đại nạn xảy ra. Và hôm nay, kính mời các bạn tìm hiểu về dấu hiệu báo trước khi nào những biến cố này sẽ xảy đến. Mời quý vị cùng xem ở trong Matthew đoạn 24 câu 29. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Xin chúng ta hãy lưu ý đến câu này. Sự hoạn nạn của những ngày đó vừa mới qua. Theo như sự hiểu biết của tôi, thì tất cả những điều này xảy ra vào lúc Đấng Christ trở lại lần thứ hai trên đất này. Và trong Matthew đoạn 24, câu 30, khi ấy, tìm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Khi ấy, con người sẽ hiện ra ở trên trời. Điểm ấy là gì? Một lần nữa tôi phải tra cứu về điều đó. Chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh Cựu Ước, và ở đó các bạn sẽ nhớ lại rằng quốc gia Israel được Đức Chúa Trời ban cho sự vinh hiển, ấy là chỉ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa họ. Không hề có bất cứ một quốc gia nào hay một dân tộc nào có được sự hiện diện vinh hiển này, kể cả hội thánh cũng không có được điều đó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã ngự trên đền tạm và sau đó ngự trên đền thờ ở Jerusalem. Nhưng vì tội lỗi của Israel, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi dân tộc này. Khi Đấng Christ đến trên thế gian này lần thứ hai, Ngài đã không bỏ qua một bên thần tánh của Ngài, nhưng bỏ qua đặc quyền của thần tính của Ngài. Tức là sự vinh hiển Ngài vốn có, như sứ đồ Giăng đã viết. Chúng ta hãy ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Ở trong Giăng, đoạn 1, câu 14. Dẫu vậy, cũng có nhiều lúc vinh hiển ấy đã biểu lộ ra. Tuy nhiên, vào lúc Ngài trở lại trên trái đất này lần thứ hai, tôi tin rằng sự vinh hiển sẽ chiếu lòa trên đất này, và đó chính là điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc trên đất này sẽ đấm ngực và thấy con người đại quyền đại vinh ngự trên mây mà xuống. Đây là lần trở lại của Chúa Giêsu để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 31. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ được chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Những kẻ được chọn nói đến trong câu này vẫn là dân tộc Israel. Các tiên tri trong Cựu Ước đã báo trước về một phép lạ mà nó sẽ đem dân Do Thái trở về với đất nước của họ. Đây không phải là việc hội thánh được cất lên khỏi thế gian để gặp Chúa tại giữa không trung. Các thiên sứ không liên hệ đến việc hội thánh được cất lên. Chúa Giêsu sẽ đến đặng tiếp đón hội thánh bằng tiếng kèn, và tiếng của Ngài sẽ giống như tiếng của các thiên sứ. Ngài sẽ không cần đến một sự giúp đỡ nào để nhóm họp hội thánh của Ngài lại với nhau. Ngài đã chết cho hội thánh, Ngài cũng sẽ đem hội thánh theo với Ngài. Khi Ngài phán rằng, các thiên sứ sẽ nhóm lại với những kẻ được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Chúng ta có thể quả quyết rằng, Ngài đang nói với dân tộc Israel. Thiên sứ bảo vệ luôn luôn gần gũi với Israel. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu và ẩn dụ về cái giả như là một dấu hiệu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 32 đến 33. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Tôi biết cây vả không đại diện cho điều gì khác hơn là quốc gia Israel, tức là nước Do Thái. Như được chép trong Jeremy đoạn 24 và trong Ô-sê đoạn 9 câu 10. Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi, này, có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Ấy là sau khi Nebuchadnezzar vua Babylon đã bắt Jeconia, con trai Jehoiakim, vua Juda, cùng các quan trưởng Juda, với các thợ nề và thợ rèn từ thành Jerusalem đem về nước Babylon làm phu tù. Một trong hai giỏ thì đựng những trái vả tốt như trái vả đầu mùa, còn giỏ kia thì đựng những trái xấu lắm đến nỗi không có thể ăn được. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỡi Jeremy, ngươi thấy gì? Tôi thưa, thấy trái vả. Những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, như những trái vả tốt này, ta cũng sẽ đem những phu tù Giu-đa mà ta đã sai từ nơi đầu đến đất người canh đê cho chúng nó được ích. Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Điều này được chép ở trong sách Jeremy đoạn 24, câu 1 đến câu 7. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ô-xê đoạn 9 câu 10. Ta đã gặt Israel như gặt trái vả trong đồng vắng. Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi ba anh Phê-rô, chân mình cho sự xấu hổ, và cũng trở nên gớm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. Có rất nhiều cây vả đang mọc lên cách xum xê ở Israel và thậm chí ngày nay. Nói cho cùng thì cây vả đã từng biểu tượng cho đất nước này từ bấy lâu nay rồi. Tôi rất có ấn tượng với những vườn cây vả ra trái ở phía bắc Jerusalem và những vườn nho ở phía nam của thành này. Ở khu vực phía nam của Bethlehem tràn ngập những vườn nho. Những cây vả và những cây nho xác định hình ảnh của vùng đất này. Và tôi tin rằng Chúa chúng ta đang dùng cây vả làm một biểu tượng cho quốc gia Israel. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 34. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Thế hệ này, tiếng Hy Lạp có nghĩa là dòng dõi và cũng ám chỉ đến dân tộc Israel. Hoặc nó cũng có thể ám chỉ đến thế hệ đang sống vào thời gian mà các lời tiên tri sẽ trải qua. Một thế hệ được xem như khoảng 20 năm. Thế nên chắc chắn rằng những biến cố được nói tiên tri trong phần này sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn hơn 20 năm. Tôi có cảm tưởng rằng điều này cũng có thể ám chỉ đến cả hai yếu tố vừa nêu trên. Nhưng tôi thích sự giải nghĩa cho rằng nó ám chỉ đến việc bảo tồn dòng dõi Do Thái hơn. Tổng binh Ha-man đã không thể nào tiêu diệt được họ. Pharaoh của Ai Cập cũng không thể nào tiêu diệt được họ. Và thậm chí Hitler của Đức Quốc cũng không thành công trong tham vọng tiêu diệt người Do Thái. Bởi vậy, chắc chắn sẽ không có bất kỳ một nhà độc tài nào ngày nay có thể trừ diệt được dân tộc này, vì Đức Chúa Trời đoái xem đến người Do Thái. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35. Đây là một lời tuyên bố rất quan trọng của Chúa Giê-xu. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Chúng ta có thể hiểu ý Ngài muốn nói, các ngươi hãy gạch dưới câu này đặng lưu ý về những gì ta phán, bởi vì trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của ta chẳng bao giờ qua đi. Trời và đất này sẽ qua đi, rồi lại sẽ có trời mới và đất mới, như được nói ở trong sách Khải Quyền đoạn 21 câu 1. Nhưng Ngài chẳng hề thay đổi lời của Ngài. Nó sẽ đứng vững và tồn tại mãi mãi xuyên suốt mọi thời đại. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Mặc dù người ta biết rằng thời kỳ cuối cùng đang tiến lại gần, nhưng họ sẽ không biết ngày, giờ của nó. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, có rất nhiều người cố định điểm thời gian ngày Chúa Giê-xu trở lại. Theo tôi nghĩ, trong tương lai cũng có nhiều người cố gắng ấn định thời giờ chính xác này. Nhưng không một ai có thể biết được ngày và giờ ấy là khi nào. Chúa chúng ta sử dụng hình ảnh của thời đại Nô-ê để minh họa cho thời kỳ ngày trở lại. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 37 đến 39. Trong đời Nô-ê thế nào, khi có người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đi đem hết thải. Khi có người đến cũng như vậy. Ngày mà Đấng Christ trở lại trên thế gian sẽ cũng giống như những ngày trong thời kỳ của Nô-ê vậy. Những ngày trong thời kỳ của Nô-ê mang rõ nét của sự vô lưng và trị lạc. Mọi hành động và suy tưởng của lòng người thời bấy giờ đều xấu xa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5 chép rằng, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Chúa Giê-xu chúng ta phán rằng, vào ngày mà Chúa Giê-xu trở lại, thế gian cũng giống như những ngày trong thời kỳ của Nô-ê. Nhưng Ngài lưu ý chúng ta một điều là lúc ấy người ta vẫn tiếp tục ăn uống. chúng ta tự hỏi rằng, việc ăn và uống có điều gì sai trái không? Không, chẳng có gì sai trái cả. Nhưng chúng ta nhớ đến câu kinh thánh này. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10, câu 31. Tuy nhiên, khi con người trong thời Nô-ê đã không ăn uống về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thật ra họ đã ăn, đã uống như thể Đức Chúa Trời không hề hiện hữu. Thưa các bạn, có một cậu bé lần đầu tiên trong đời được mời đi ăn dự tiệc. Nơi mời dự tiệc là căn nhà kế cận, nhưng đối với cậu ta nó thật là một việc rất là trọng đại. Thế nên, đến giờ cậu ta chỉ việc bước qua là đến nhà người đãi tiệc. Khi đến nơi ngồi vào bàn tiệc, cậu ta tự động cúi đầu xuống cầu nguyện cảm tạ Chúa về thức ăn, bởi vì cậu xuất thân trong một gia đình tin kính Chúa. Bất ngờ, cậu ta phát hiện ra rằng chỉ có mỗi một mình cậu là cúi đầu xuống cảm tạ Chúa, còn tất cả mọi người khác ở trong nhà đó cùng bàn tiệc đang gấp thức ăn. Cậu ta mở mắt ra và rồi không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên nên đã hỏi, tại sao ở đây không có ai cảm tạ Chúa trước khi ăn vậy? Một thoáng yên lặng, rồi bối rối bởi câu hỏi khá đột ngột này, nên sau đó bà chủ nhà liền đáp, không, chúng tôi không có cầu nguyện cảm tạ trước khi ăn. Cậu bé suy nghĩ một giây lát rồi nói thầm trong lòng, các người ở đây thật giống hệt như con chó của nhà tôi. Hãy thấy đồ ăn là đớp ngay, chẳng có cầu nguyện cảm tạ. Thưa các bạn, trong thời đại của chúng ta ngày nay có rất nhiều người nhận được thức ăn từ trời ban cho ngày ba lần, trong khi đó có đến hàng triệu người khác đang chết đói, thế mà họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc cảm tạ Đức Chúa Trời. Thế rồi, vào ngày ấy trong tương lai, lúc họ đang ở cận kề thời gian của ngày Chúa trở lại, họ vẫn sống ung dung và xem như thể ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Cũng một thể, con người trong thời Nô-ê tiếp tục cưới gả với nhau. Chắc chắn Chúa chúng ta không có ý nói rằng việc cưới gả là sai. Quan điểm của Chúa ấy là họ đọc hoàn toàn bác bỏ lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời thông qua Nô-ê, đến nỗi họ cứ lo bận tâm tiến hành tổ chức các cuộc lễ cưới, lo tổ chức đám tiệc. Đến ngày mà Nô-ê bước vào tàu, họ cứ sống như thể Đức Chúa Trời chẳng hề hiện hữu. Họ đã không tin rằng Ngài sẽ phán xét họ và lại khinh lần lời cảnh cáo của Ngài về cơn lụt rất lớn. Và người ta không nghi ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đi hết thảy. Khi con người đến cũng sẽ y như vậy. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 40-41. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Tôi có thể nghe một người nào đó hỏi rằng, vâng, thưa mục sư, cuối cùng rồi chính ông cũng tự lại, vẽ ra viễn cảnh không lối thoát. Ông đã nói rằng hội thánh và việc được cất lên không hề có trong bài giảng trên núi. Nhưng ở đây, tôi thấy chúng có rồi đấy. Hai người đang làm việc ngoài đồng, một người được đem đi và một người bị để lại. Vâng, thưa các bạn, trong phần này Chúa chúng ta không hề đề cập đến việc hội thánh được cất lên. Và sau cùng, xin hãy xem xét Ngài đang nói điều gì ở đây. Như ở trong thời kỳ Nô-ê, ai là người bị đem đi trong thời kỳ Nô-ê? Người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi tất cả. Tất cả đều bị quỷ diệt bởi cơn đại hồng thủy đó, chỉ trừ có gia đình Nô-ê. Điều này không liên hệ đến việc hội thánh sẽ được cất lên khỏi thế gian này. Thật ra điều này chỉ về hình ảnh sự trứt bỏ khỏi đất những ai không được đi vào thời kỳ vương quốc 1000 năm bình an. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy tỉnh thức là từ ngữ quan trọng. cũng có một ý nghĩa hơi khác với sự thức canh mà các con cái Đức Chúa Trời bây giờ đang thực hiện về việc mong đợi được cất lên. Ngày nay chúng ta có một hy vọng đầy ý ngụy, còn trong ngày ấy ở tương lai thì sự mong đợi của họ trong sự sợ hãi lo âu. Vào ban đêm thì người ta sẽ bảo, lạy Chúa, cầu Chúa giờ ấy sẽ đến trong buổi sáng mai. Và nếu là buổi sáng thì họ lại bảo, lạy Chúa, cầu Chúa giờ ấy sẽ đến vào buổi tối nay. Ngày nay chúng ta đang chờ đợi và khát khao ngày Chúa Giêsu đến. Nhưng ngày ấy ở tương lai, người ta sẽ thức canh sự trở lại của Chúa Giêsu với sự lo âu và sợ hãi. Các bạn có thể cho rằng tôi đang chẻ sợ tóc ra làm hai. Không phải vậy đâu. Tôi có tra cứu từ ngữ thức canh trong ngôn ngữ Do Thái và nhận thấy có khoảng 17 nghĩa khác nhau. Mặc dù trong tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta chỉ có một từ, nhưng có vài nghĩa khác nhau. Tôi xin phép minh họa điều này bằng hình ảnh của một người đi săn nai. Mỗi năm người này đi vào rừng và dẫn đến một địa điểm đó. Ông ta dựng một trại, rồi cứ mỗi sáng lại đi vòng đến chỗ ẩn núp trên đồi. Ông ngồi dưới cây lớn và chờ đợi. Sau một lúc, ông chợt nghe tiếng động trong bụi cây và nghĩ rằng có một con nai đang đến. Ông nấc súng săn lên và chờ đợi. Ông canh chờ một con nai. Nhưng hai tuần sau đó, bạn lại gặp người đàn ông này trên góc đường phố chính và trông thấy ông đang hết sức chăm chú nhìn qua nhìn lại trong dọc đường. Thế là bạn biết ông ta đang chờ đợi một người nào đó. Bạn tiến lại phía ông ta và hỏi, ông đang chờ ai vậy? Ông ta đáp, tôi đang chờ đợi vợ tôi. Cô ấy đã đến trễ 45 phút rồi. Lần này ông ta cũng lại canh chờ một người, nhưng khác hẳn với cách mà ông đã canh chờ con nai. Trước kia ông ở trên đồi, ông ta đã mang theo súng săn với mình. Nhưng lần này thì thật là trái luật nếu ông chờ đợi vợ với súng săn trên tay. Thế là ông ta vẫn cứ canh chờ, nhưng trong một ý nghĩa hơi khác. Đến một hai tháng sau, khi bạn đi đến một bệnh viện kia, lúc ấy đi qua ngang một căn phòng, bạn lại trông thấy người đàn ông này cùng với vợ mình đang ngồi bên cạnh giường với đứa con nhỏ. Đứa bé này đang bị sốt cao và bác sĩ cũng bảo cho biết rằng cơn nguy kịch của nó sẽ xảy ra vào nửa đêm. Thế là họ lại canh chừng con mình đang khi bệnh. Các bạn thân mến, lần này thì sự canh chừng của họ khác hẳn với sự canh chừng để bắn một con nai hay chờ đợi người vợ ở ngoài đường phố. Đây là sự canh chừng trong nỗi lo âu và sợ hãi. Tôi nghĩ rằng sự canh chừng đó cũng hơi giống như cảm xúc của người ta khi canh chừng ngày Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 43 đến 45. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hai canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ. Những gì Chúa chúng ta nói trong phần còn lại của bài giảng trên núi Olive là Ngài đưa ra những ẩn dụ minh họa về thái độ của con người với Ngài Chúa đến và về những gì xảy ra khi Ngài trở lại thế gian. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 46 đến 51. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy, quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng, chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ gia hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ẩn dụ này phản ánh thái độ của một số người ở thời kỳ tương lai ấy. Họ sẽ nói, ồ, Chúa đến chậm mà. Thế thì chúng ta cứ tiếp tục sống, đừng bận tâm chi. Khi Chúa Giêsu trở lại, chắc chắn Ngài sẽ đón phạt những người như thế. Thưa các bạn, đây là một nguyên tắc lớn lao có thể áp dụng cho mọi thời đại. các bạn và tôi ngày nay nên sống một đời sống theo ánh sáng của lẽ thật trước sự hiện diện của Đấng Christ. Hãy lưu ý, tôi đã không nói trong ánh sáng sự hiện đến của Đấng Christ, nhưng nói trong ánh sáng của sự hiện diện của Ngài. Bất kể dẫu rằng Ngài sẽ trở lại trong 10 năm tới hay là 100 năm nữa, thì các bạn và tôi vẫn cứ hầu việc Chúa trước sự hiện diện của Ngài. Hoặc giả các bạn có được cứu hay không, thì các bạn vẫn phải ứng hầu trước sự hiện diện của Ngài. Nếu như các bạn được cứu, thì các bạn trình lên cho Ngài những thành quả trong cuộc đời sống của mình, trong sự phục vụ của mình để được phần thưởng. Ngược lại, nếu các bạn không được cứu, thì các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Chúa để chịu sự phán xét. Bởi vậy, nói tóm lại, mọi người sống suốt cuộc đời mình trong ánh sáng lẽ thật, luôn đứng trước sự hiện diện của Ngài. Đây chính là điểm nhấn mạnh nổi bật nhất trong bài giảng trên núi Olive. Thế nên bài giảng này cũng có thể áp dụng cho đời sống của mỗi người trong chúng ta ngày nay. Mặc dù sự diễn tả của nó chỉ đặc biệt áp dụng cho những người sống trong thời kỳ của Đấng Christ trở lại thế gian với tư cách là vua trên vương quốc của Ngài. Thưa các bạn, chúng ta đã lắng nghe và tìm hiểu bài giảng trên núi Olive của Chúa Giêsu liên hệ đến thời kỳ cuối cùng và dự ngôn về sự tái lâm của Ngài. Tôi xin tóm lược lại bài giảng này như sau. Sau khi Chúa Giêsu giảng trên núi Olive, Ngài chịu chết trên cây thập tự giá. Sau khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên về trời. Đến ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm, bắt đầu thời kỳ hội thánh, như được đề cập ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4 câu 8. Chúa Giêsu hiện ra trên không trung, tiếp rước hội thánh, kết thúc thời kỳ hội thánh và bắt đầu thời kỳ đại nạn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 9 đến 26, các dấu hiệu báo trước về ngày Chúa Giêsu tái lâm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 27 đến 51, Chúa Giêsu tái lâm, khởi sự thời kỳ 1000 năm bình an. Tôi mong ước tất cả các bạn đều có lòng trông mong sự trở lại của Chúa Giêsu và sống đời sống làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.